Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày mùng 5 tháng 7 năm Quý Tỵ, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày. Thay mặt chư tăng bổn từ xin kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống ai cũng muốn bản thân và gia đình mình được ấm no hạnh phúc. Muốn được ấm no hạnh phúc, người ta phải làm việc để có tài sản. Có người bằng bàn tay, khối óc và công sức của mình làm ra đồng tiền chân chính. Nhưng cũng có những người kiếm tiền bằng những nghề bất chính. Với đồng tiền làm ra bằng nghề chân chính, người ta sẽ có được an lạc. Đầu tiên, bản thân sử dụng đồng tiền được tự do, thoải mái, không lệ thuộc người khác, không vay mượn, không xin xỏ ai. Thứ hai, lo cho vợ con đầy đủ những nhu yếu trong cuộc sống, lo cho con ăn học thành tài, lo sự nghiệp cho con. Thứ ba, giúp đỡ những người bạn, những bà con, những người làm công có công ăn việc làm. Thứ tư, có cơ hội để cúng dường Tam Bảo, giúp đỡ cho người nghèo, làm từ thiện, góp phần xây dựng xã hội và đất nước. Cho nên đối với người Phật tử tại gia nói riêng và tất cả mọi người nói chung, ai cũng cần phải có tài sản để làm an lạc cho tự thân và cho gia đình. Đối với đồng tiền làm ra bằng nghề bất chính, những người này mong muốn cho bản thân mình được ấm no hạnh phúc, nhưng lại gây đau khổ cho kẻ khác. Trong đạo Phật gọi đó là tà mạng, nghĩa là nuôi mạng không chân chính, như gian tham, trộm cắp, lừa đảo, vân vân. Hiện nay một số người muốn có cuộc sống sung túc nhưng lại không muốn làm, lợi dụng lòng từ bi của quý thầy cũng như các Phật tử đã đi đến chùa, đến tư gia để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong đó có những người vì cuộc sống khó khăn, bế tắc nên họ làm liều, gọi là bần cùng sinh đạo tặc. Thế nhưng cũng có những người làm biếng, không muốn đi làm, muốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để tiêu xài một cách dễ dàng. Trong quá khứ cũng như hiện tại, đặc biệt là gần đây, tại các chùa cũng như tại tư gia Phật tử, những thành phần bất hảo lợi dụng lòng từ bi đã chiếm đoạt tài sản khá nhiều, mỗi ngày một tinh vi và rất nhiều mánh khóe. Trước tình hình này, Hôm nay thì thầy sẽ kể một số chuyện lừa đảo xảy ra tại chùa Hoằng Pháp và một số mẫu chuyện trong cuốn Những bài học bằng vàng của tác giả là Tiểu Sa, để gióng lên tiếng chuông cảnh giác không chỉ cho các chùa mà cho cả Phật tử tại gia. Câu chuyện đầu tiên, vào năm 1978, lúc đó Hòa Thượng Khai Sơn chùa Hoằng Pháp còn sống. Thầy lúc đó chỉ là chú tiểu. Một hôm vào lúc hơn 10 giờ rưỡi, Hòa Thượng gọi vào trong thất. Lúc đó có một người đàn ông cùng ngồi nói chuyện với Hòa Thượng. Hòa Thượng nói: "Lát nữa con lấy chiếc xe đạp chở ông này về Sài Gòn. Bây giờ cũng sắp trưa rồi, con với ông ấy đi ăn cơm rồi đi." Thế là thầy với cái ông đó đi xuống bếp ăn cơm. Sau khi ăn xong, lên lúc đó chùa có 3 chiếc xe đạp, lựa chiếc tốt nhất để đi, bởi vì chở ổng mà. May ông này cũng có khoảng 40-50 kg, chứ nếu ổng 60-70 kg chắc cũng mệt. Thế là bơm bánh xe, sửa soạn xe, chở ông đi. Thì trên đường đi, ổng cũng hỏi thăm tên gì, tại sao đi tu, nhà ở đâu, hỏi đủ thứ chuyện. Đến được nửa đường, ông mới nói: "Hôm nay tôi đi xuống dưới chùa thăm Hòa Thượng, chào Hòa Thượng để đi qua Mỹ. Và ở nhà tôi cũng có một số đồ muốn đem cúng cho chùa. Lát nữa chú ghé nhà tôi rồi có cái gì tôi gửi." Khi nghe như vậy, nghĩ rằng ông này rất là tốt, có cái tâm đạo. Trước khi đi Mỹ ghé thăm Hòa Thượng, còn nói ở nhà có một số đồ đem lên chùa cúng. Sau đó ông ta mới hỏi một câu: "Chú có đi qua Mỹ với tôi không?" Lúc đó lòng thấy mừng quá, nhưng mà đâu có dám trả lời là muốn, không biết là Hòa Thượng có cho đi hay không. Ông nói: "Không sao, nếu mà chú đồng ý á, ngày mai tôi xuống chùa xin Hòa Thượng để cho chú đi với tôi." Nghe vậy lại càng mừng nữa. "Nếu mà chú xin được Hòa Thượng thì cháu sẽ đi với chú." Lúc đó ông mới tiếp: "Vậy thì mai tôi sẽ xuống chùa xin cho chú đi. Lát nữa về nhà tôi á, tôi tặng cho chú một cái đồng hồ. Có những cái gì tốt tôi sẽ cho chú. Rồi hôm nào đó khi mà đi qua Mỹ á, tôi sẽ lo cho chú hết. Muốn tu chùa nào cũng được." Lúc đi á, thì chở ổng có vẻ cũng hơi mệt. Bây giờ nghe ổng nói vậy sao mà trong người của mình tự nhiên nó tăng thêm sức mạnh. Đạt nghe băng băng vậy đó. Khi tới ngã tư Bể Hiền, có cái cây xăng bên phải, qua đó có một cái con hẻm. Ông nói dừng lại đó, nói: "Giờ chú đứng đây chờ tôi một chút, cho tôi mượn chiếc xe. Tôi đi vào nhà người quen ở trong này lấy một ít đồ. Lát nữa rồi ra tôi với chú tiếp tục đi đến nhà tôi." Thì mình cũng rất là tin. Thứ nhất là nói rằng đi Mỹ rồi lên thăm Hòa Thượng, rồi Hòa Thượng kêu đi đến nhà ổng. Thứ hai nữa là ổng hứa cho mình đi Mỹ thì mừng quá rồi, cái gì cũng tin hết. Thế là để cho ổng đi. đứng chờ mãi cả tiếng đồng hồ chẳng thấy ra, chờ tới 2 tiếng cũng không thấy ra, lúc này là biết rồi. Thế là lủi thủi đi bộ từ Bãi Hiền về chùa Hồng Pháp. Về tới chùa tối rồi. Quý vị biết lúc đó đó điều kiện rất là khó khăn, hơn nữa mình đâu có tiền đâu trong túi mà đi xe. Về hỏi lại hòa thượng nói thầy cũng không biết nữa. Ông đến nói là sắp đi Mỹ, rồi có ít đồ đem lên chùa cúng, thì thầy sai con đi vậy thôi chứ không biết ông này là ai. Rồi hòa thượng cũng cười thôi xong. Đó là cái câu chuyện thứ nhất. Một câu chuyện thứ hai, lúc đó thì hòa thượng đã viên tịch khoảng năm 1990. Có một người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây rất lịch sự, dắt chiếc xe Honda 81 vào chùa, hỏi gặp thầy trụ trì. Lúc đó thầy đi ra hỏi chú có việc gì không. Thưa thầy, nhà con ở Tây Ninh, con đi lên Sài Gòn mua một ít đồ, thế nhưng mà vào chợ đó bị nó móc túi, bây giờ hết tiền, chạy xe tới đây gần hết xăng rồi, không đủ xăng để về Tây Ninh. Thầy cho con mượn đỡ số tiền để mua lít xăng đổ đủ để chạy về Tây Ninh. Lúc đó xăng thì có khoảng chừng 2.500 lít thôi. 2.500 thì bây giờ cũng bằng 20-30 ngàn mình chứ không phải là ít. Thầy nói thôi vậy thì cho chú mượn 5.000, là coi như 2 lít đó, đổ để đủ chạy về. Vào lấy tiền đưa cho chú. Chú nói cảm ơn thầy, ngày mai con đi làm ngang đây sẽ ghé trả cho thầy. Thì mình cũng không, mình nghĩ là cái này ổng có trả không trả cũng không sao, người ta đi lỡ đường thì mình giúp người ta cũng được. Thế rồi cả nửa tháng trôi qua ổng chẳng thấy ổng tới. Một hôm á, thầy đi công việc ở Sài Gòn, lúc đó là đi chiếc xe Honda Dam, mới chạy qua khỏi cầu Tham Lương, có một ông chạy chiếc xe 81 mới kè kè sát ở bên, mới nói thầy dừng lại, con có việc muốn nói. Lúc đó thầy cũng vẫn chạy nhưng mà giảm tốc độ chậm chậm lại. Ông nói thưa thầy, nhà con ở Tây Ninh, đi lên Sài Gòn mua đồ bị người ta móc túi, bây giờ con đi về Tây Ninh và tới đây hết xăng rồi, nhờ thầy giúp cho mượn đỡ mua lít xăng về Tây Ninh. Cái lúc đó thầy nhìn đó, ủa hôm trước hình như là chú có đến chùa Hồng Pháp rồi mà. Nghe như vậy cái ông rồ ga chạy mất. Quý vị thấy họ lừa đảo không phải là số tiền lớn đâu, họ chỉ cần 5-3 ngàn, hồi đó bằng bây giờ mình 50 ngàn, 100 ngàn thôi. Thế nhưng mà một người 50 ngàn hay 100 ngàn thì chục người họ cũng đã có được cả 1 triệu bạc. Mình thấy nó nhỏ nhưng mà cứ chùa này họ ghé họ nói như vậy, rồi gặp thầy kia họ cũng nói như vậy, một ngày họ kiếm cũng khá tiền. Câu chuyện thứ ba, một hôm có một người đàn ông cũng khoảng hơn 40 tuổi, mặc áo sơ mi quần tây cũng rất lịch sự, vào chùa gặp thầy. Và ông ta nói thưa thầy, con là người Thiên Chúa giáo, nhưng con có đứa con gái nó học triết học ở đại học tổng hợp, bây giờ nó đang làm luận văn tốt nghiệp mà đề tài là Phật giáo. Cho nên là con đến đây mượn thầy một số kinh sách tài liệu để cho con gái con nghiên cứu viết luận văn. Khi nghe ông nói như vậy, trong lòng mình cũng rất vui. Vui ở chỗ rằng á, ông là người ngoại đạo mà con ông thì lại nghiên cứu về Phật giáo. Đây là cái cơ hội để mà mình hoằng pháp. Nghĩ như vậy nên đi vào phòng lục những cuốn sách nào hay, cuốn kinh nào hay, mười mấy cuốn cả chồng như vậy, đem ra đưa cho ông. Lúc đó mới hỏi nhà chú ở đâu? Ở nhà con ở Hóc Môn. Nó ở chỗ nào? Ở gần Bưu Điện á. Thầy mới hỏi chú mượn những cuốn sách này bao lâu? Ông trả lời con mượn khoảng tháng đến hai tháng rồi sẽ đem trả lại. Thế mà cho đến nay mười mấy năm mà chẳng thấy ông đem trả lại. Việc này không phải là một mình chùa Hoằng Pháp. Sau đó thầy nghe rất nhiều chùa bị như vậy. Quý vị thấy, chỉ cần có một cái kịch bản đi lừa, không cần cái gì hết, chỉ mượn thôi, mượn mà không trả, mà cái số sách đó lúc đó bán cũng là tiền không. Rồi qua câu chuyện thứ tư, có một cô tuổi cũng khoảng ba mấy bốn mươi đến chùa gặp thầy, nói là ở bên Mỹ mới về. Cô ta trình bày rằng ở bên Mỹ đó cũng thường xem ở trên internet chương trình Phật pháp nhiệm màu, cũng được nghe thầy giảng, cho nên hôm nay về đây thăm chùa, thăm thầy. Và lần về này á, cũng có một số chị em trong gia đình cùng về chung. Hôm nay con đi thăm một người bạn ở Hóc Môn, tiện ghé thăm thầy trước. Còn chị em con thì ngày mai sẽ đến thăm thầy để cúng dường. Cô ta trò chuyện một lúc, có một anh khoảng hơn 40 tuổi vào đòi tiền, nói giờ chị cho tiền xe. Cô này thì trả lời, ủa anh không có chờ tôi đi à? Anh thanh niên này trả lời, bây giờ đó người ta kêu rồi tôi phải đi, xin chị cho xin tiền xe. Thì cô này mới hỏi bao nhiêu tiền, anh này trả lời là 200 ngàn. Cô mới lấy cái túi ra, nó bắt đầu lục, chết rồi, hồi sáng nhớ đem cái bóp tiền đi mà sao đâu không thấy ta. Cô mới nhìn anh này nói, tôi để quên tiền ở nhà rồi, thôi vậy bây giờ anh chờ tôi đi, lát nữa rồi chở tôi về lấy tiền trả luôn. Anh là nó không được, bây giờ có khách kêu tôi phải đi liền, chị thông cảm. Cố loay hoay nói giờ không biết làm sao, cái nhìn qua thầy, thầy cho con mượn đỡ 500 đi, ngày mai con xuống cúng rồi con trả lại. Lúc đó mình nghe cô này là Việt Kiều mà bây giờ là đang lâm vào cái tình trạng để quên tiền, tài xế đòi tiền xe không có tiền, thôi lên phòng lấy 500 ngàn cho cô mượn, cô trả cho cái anh kia là 200 ngàn, còn 300 ngàn cô cất. Cô nói 300 ngàn này để lát nó về xe. Sau đó cô móc điện thoại ra gọi, không biết gọi đi đâu, nói Thu hả, tao đang ở chùa đây, tài xế taxi nó đi rồi, mày đem xe đến trước tao nha, nhớ nhanh lên nghe. Rồi cúp máy. Cô ta mới quay lại rồi cũng nói chuyện này chuyện kia. Sau đó đứng lên xin phép để lên chùa lễ Phật rồi đi dạo chùa thăm. Trước khi đi cô nói, con thật là bất cẩn, xin lỗi thầy. Hôm nay là người nhà con giao cái trách nhiệm là lên đây để đặt 2 mâm cơm. Ngày mai mấy chị em con với gia đình ở Việt Nam đi lên chùa lễ Phật thăm thầy khoảng 10 người. Xin đặt 2 mâm cơm. Chị con có gửi là 300 đô mà con lại để quên, không đem theo. Phiền thầy làm giùm cho 2 mâm cơm. Ngày mai đó chị em con với gia đình lên gửi lại số tiền và cúng dường Tam Bảo. Thật là con vô ý quá, xin lỗi thầy, nói rất là ngọt ngào. Giờ con đi lên trên chánh điện lễ Phật đi tham quan chút. Thế là bà biến mất tiêu. Cho tới bây giờ cũng chẳng thấy mặt mũi gì đến nữa hết. Và cái tình trạng này xảy ra không phải là ở chùa Hoằng Pháp mà rất nhiều chùa bị. Họ cứ đến tự khoe mình là Việt Kiều rồi hứa hẹn ngày mai ngày mốt đến cúng, nhưng mà rốt cuộc chẳng có cúng đồng nào. Đó là thầy nói về những cái người đời đến chùa lừa. Còn bây giờ nói đến sư giả cũng đến chùa lừa. Việc này mới xảy ra cách nay 4 hôm thôi. Trước đó 1 tuần á, có cú điện thoại đến giọng người nữ xưng là sư cô, có 2 mẫu đất ở Bảo Lộc Lâm Đồng gần tháp Đam Ri, muốn cúng cho chùa Hoằng Pháp để xây dựng ngôi chùa làm chi nhánh. Lúc đó thị giả mới xin tên rồi xin số điện thoại, cố đọc cái tên là Huệ Nhật, cho số điện thoại đàng hoàng. Sau đó chú thị giả qua báo cho thầy biết, thầy nói cái này đưa cho chú Sa Di Tâm Viên đi, chú phụ trách cái việc này. Thế là chú Tâm Viên mới thường liên lạc để xem coi cái sự việc như thế nào. À, cuối cùng thì hẹn cố thứ năm đến, là cách nay 4 ngày. À, khi cố đến thì giữa sư cô đó với chú Tâm Viên nói chuyện với nhau, thầy cũng chẳng biết đến lúc nào mà nói chuyện gì. Thầy bận khách cho nên đó là có một cô Phật tử ở phòng phát hành vào báo là có một sư cô đến muốn cúng 2 mẫu đất ở Bảo Lộc. Lúc đó vào giờ trưa, thầy mới nói thôi mời sư cô đi ăn cơm, xong rồi lên nói chuyện. Sau khi ăn cơm xong, khi lên gặp sư cô đó, người cũng thấp thấp. Ở trên ngực á, thì đeo một cái miếng vải vàng mới để tang sư bà Hải Triều Âm. Cổ tự giới thiệu cổ là trụ trì một ngôi chùa ở ngoài Huế và là đệ tử của sư bà Hải Triều Âm. Sư bà Hải Triều Âm mới vừa viên tịch, cổ về đây để dự cái lễ tang. Hôm nay tiện đến chùa để gặp thầy, gửi cúng 2 mẫu đất. Thầy mới hỏi đất ở đâu. Cô nói trước đây có mua 1 mẫu đất ở Bảo Lộc gần thác Đam Ri. Và có một Phật tử cũng cúng cho cô một mẫu đất gần đó, là coi như là hai mẫu đất gần nhau. Và cả 10 năm nay cô không có sử dụng, bỏ nó không thôi. Bởi vì cô đã về Huế trụ trì cái ngôi chùa ở ngoài Huế. Hôm nay á là cô vào đây dự lễ tang sư bà, đồng thời ghé chùa thầy gửi cúng hai mẫu đất này cho thầy. Cô nói là đáng lẽ cô cúng cho thầy Thích Phước Tiến, nhưng mà cái cô Phật tử đó không đồng ý, nói là muốn cúng cho chùa Pháp. Do vậy mà con cũng chiều ý của cô Phật tử đó, và con cũng rất là hoan hỷ khi được cúng cho chùa Hoằng Pháp. Cô còn nói người Phật tử này rất là giàu, sau khi thầy nhận đất rồi đó, cô sẽ phát tâm cúng tiền để xây chùa. Ngày mai thầy chuẩn bị giấy tờ rồi con với cái cô đó xuống rước thầy đi ra ngoài đó làm giấy sang tên luôn. Thầy nói vấn đề sang tên đất á, là phải có hộ khẩu rồi photo chứng minh rồi giấy xác nhận độc thân rồi giấy xác nhận đất đai gì đó, nhiều thứ lắm. Cô nói không sao, nếu mà thầy cần thì con lo hết. Thầy chỉ việc đi xuống đó rồi ký tên là xong. Nói rất là dễ dàng, chỉ có tốn ít tiền thôi. Còn mở thêm câu như vậy, chỉ có tốn một ít tiền để lo thủ tục thôi. Thầy mới trả lời rằng bây giờ cho tới ngày tu một ngày, thầy rất là bận, không có thời giờ, để cử quý thầy đi trước xem coi đất đai như thế nào, nếu được thì thứ hai thầy mới đi. Rồi có nói thôi vậy cũng được, mai thầy cho ai đi thì đi chung với con với cái cô đó. Sau đó thầy mới hỏi tên rồi hỏi số điện thoại để liên lạc, để cố đọc cái tên Huệ Nhật rồi số điện thoại bao nhiêu đó. Rồi buổi chiều khoảng chừng 4 giờ thầy đi qua chỗ chú Sa Di Tâm Viên đó, đưa cái giấy đó nói có sư cô phát tâm cúng hai mẫu đất ở Bảo Lộc, ngày mai á cố đến rước rồi chú đi thử xem coi như thế nào. Chú Tâm Viên mới nói một câu, coi chừng cổ lừa đảo á thầy. Cái thầy mới hỏi, ủa lừa đảo gì? Bắt đầu á chú Tâm Viên này mới kể, thì hôm thứ năm trước khi mà vào gặp thầy á thì cô đó với con đã gặp nhau và nói chuyện. Cô cũng kể rằng cô trụ trì ở một ngôi chùa ngoài Huế, có hai mẫu đất ở Bảo Lộc, rồi muốn cúng cho thầy Phước Tiến nhưng mà không được, bây giờ là muốn cúng cho chùa Hoằng Pháp. Thế nhưng mà nói riêng với thầy nha, con chỉ cúng cho thầy thôi, tất nhiên là do cái chú Tâm Viên đó. Con chỉ cúng cho thầy thôi, chứ không cúng cho thầy trụ trì đâu. Cái chú này hỏi, ủa sao kỳ vậy? Nói thôi thầy trụ trì có chùa rồi, muốn cúng cho mấy thầy ở trong chúng, đặc biệt là cúng cho thầy. Rồi cố còn nói, thầy đừng có nói với thầy trụ trì nha, cái này là bí mật. Để nói chuyện một hơi á, thầy cố mới nói, thầy có sử dụng laptop không? Thì chú Tâm Viên này nói thì ở chùa cũng có phải làm việc nên sử dụng laptop, nhưng mà cái laptop mà đang sử dụng á cũng không được tốt lắm, cũng hay bị trục trặc. Cô nói con có cái laptop mới lắm. ở bên Mỹ gửi về 2 cái, dư 1 cái con sẽ cúng cho thầy. Bây giờ con đang để ngoài xe á. Chú tâm viên lại mới hỏi xe đâu. Cái cô Phật tử đó chở lại đây xong rồi cô đi công việc, 2:30 cô mới đến. Chừng nào 2:30 cô đến thì con sẽ lấy cái laptop ra cúng cho thầy. Chú này nghe thấy cũng mừng mừng rồi. Thứ nhất là nói là cúng đất này cho thầy chứ không cúng cho ai hết. Đó là đặc biệt rồi. Thứ hai nữa lại là cúng cho cái laptop nữa. Nói chung ra họ cố gắng đưa những cái mồi để nhử. Sau đó rồi cô mới nói bây giờ ngày mai á thầy đi Bảo Lộc để rồi con sẽ làm thủ tục sang tên cho thầy. Nhưng mà đừng nói gì thầy trụ trì. Chú này nói mình ở chùa sao không nói thầy trụ trì. Nghe con nói thôi đừng có nói, cứ để vậy đi. Rồi chú tâm viên mới nói nhưng mà ngày mai đi bây giờ giấy tờ chưa có gì hết. Muốn làm giấy tờ thì phải đi về để mà photo công chứng đâu. Cô nói không sao, cô lo được, mất có mấy triệu thôi. Chú tâm viên nói mất mấy triệu chi uổng, nó để từ từ. Quý vị thấy không? Họ tính chơi cái chiêu là bây giờ thôi cứ đưa mấy triệu đây họ làm giấy cho họ khỏi phải đi về ký gì hết. Tới buổi trưa nghỉ xong khoảng 1:30 thì cố điện lên cho chú tâm viên. Cái chú tâm viên cũng hơi bất ngờ hỏi có gì không sư cô. Cô nói thầy có tiền không cho con mượn một ít. Hỏi mượn làm gì? Giờ con đang mua mấy chục cái sâu chuỗi không đủ tiền. Cái chú tâm viên hỏi hết bao nhiêu tiền. Cô nói 2,5 triệu. Chú tâm viên nói trời ơi tiền nhiều quá không, chứ tăng làm gì có tiền. 100,000 thì còn có, chứ nói 2,5 triệu thì lấy đâu còn có. Thế là cố cúp máy cái cụp. Rồi chú tâm viên hãy đi lên chùa tụng kinh. Rồi sau đó đi xuống để hỏi thì cố đi mất tiêu. Rồi qua ngày hôm sau thì chờ cả ngày cũng chẳng thấy cố tới rước đi. Quý vị thấy mang cái hình tướng của người xuất gia nhưng lại đi lừa đảo. May mà chùa mình đã cảnh giác, cho nên cô này không làm gì được. Cố nhử rất là hay, nói là con cúng cho thầy thôi, không có cúng cho ai. Nghe là mừng rồi. Thứ hai nữa là cúng cho thầy cái laptop. Rồi cái thứ ba nữa đó, thấy cái bồ không ăn rồi nói bây giờ giấy tờ thầy khỏi lo, bỏ ra mấy triệu là làm là xong ngay, mai là đi ký luôn, giao đất cho thầy. Thế nhưng mà thấy cái bộ ăn không được rồi, lại bắt đầu tìm cái chiêu khác. Chiêu khác là mượn tiền để mua sâu chuối. Nhưng mà chú này trả lời không có tiền, thế là thôi dòng tốt. Cho tới bữa nay cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Hôm trước đó, thầy có nhận được một tập sách Những bài học bằng vàng, tác giả là Tiểu Sa ở Trúc Lâm Am, viết rất nhiều những cái câu chuyện mà ở các chùa bị những người lợi dụng lòng từ bi để lừa đảo và đủ mánh khóe. Thầy nghĩ rằng nếu mỗi chùa đều có cuốn này thì đỡ lắm, và mỗi Phật tử đều đọc được những cái mẫu chuyện này thì cũng cảnh giác được và không bị nó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì thầy sẽ đọc cho các Phật tử nghe một cái câu chuyện. Một ông sư cũng giả đến nhà Phật tử để lừa. Quý vị cũng cần phải biết những cái câu chuyện này, nếu không chúng ta sẽ bị. Bây giờ những trường hợp này rất nhiều. Nạn nhân của vụ lừa đảo này là bà Nguyễn Thị M, người ta tránh cái tên, nhà ở phố Vũ Hữu, cùng một số thành viên câu lạc bộ dưỡng sinh của phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bà M vốn là người hiểu biết, lại tham gia khá nhiều công tác xã hội của địa phương, đồng thời là một Phật tử rất thành tâm. Trước đây bà M buôn bán ở chợ Hàng Gia, va chạm với khá nhiều thành phần xã hội. Như thế cũng có nghĩa là bà chẳng còn lạ lẫm gì với những trò lừa đảo của các đối tượng xấu. Thậm chí tại câu lạc bộ của những người hưu trí, bà luôn là người khuyến cáo cho bạn bè về các vở diễn như khuyến mãi dầu gội trúng thưởng hay bán bếp ga giá hời. Thế nhưng chính bà lại trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo mà đến bây giờ nhớ lại bà vẫn còn thấy bàng hoàng. Bà M kể, hôm đó là ngày 25 tháng 9, tôi đang ngồi bàn việc với ông tổ trưởng tổ dân phố thì có hai nhà sư gõ cửa. Phong cách, bộ dạng và lời ăn tiếng nói của hai vị tu hành chuẩn tới mức là một người thường xuyên tiếp xúc với các tăng ni như tôi cũng lập tức tin tưởng ngay. Bà M cho biết, vốn là người có tâm với đạo Phật nên bà M mời hai vị sư vào nhà uống nước và hỏi lý do vì sao họ lại biết đến tên và địa chỉ của bà. Một trong hai người này cho biết mình là phó trụ trì chùa Hưng Phúc thuộc tỉnh hội Phật giáo Hưng Yên, chịu trách nhiệm đi mời khách ở Hà Đông về dự lễ hô thành nhập tượng vào ngày 30 tháng 9. Vì dừng chân nghỉ uống nước tại quán nước ngay cạnh nhà bà M và nói chuyện với chủ quán thì được biết bà M là một tín đồ sùng đạo nên ghé vào thăm. Cái tình đồng đạo nó thiêng liêng lắm. Hơn nữa vị phó trụ trì kia lại còn đưa ra một tấm danh thiếp in rõ tên tuổi, số điện thoại và cả chùa trụ trì thì tôi gần như đã bị thuyết phục, bà M nhớ lại. Chưa dừng lại ở đó, vị phó trụ trì kia lại hỏi thăm bà bàn thờ Phật và ngỏ ý xin lên thắp hương. Tại đây nhà sư này tỏ rõ am hiểu Phật Pháp bằng cách ngồi xuống tụng hành một bài kinh Bát Nhã và chú Đại Bi với tay chuông, tay mõ hết sức thuần thục. Khi bài kinh kết thúc, bà M bị thuyết phục hoàn toàn. Đến lúc này hai vị sư mới tiết lộ thêm cho bà M rằng chùa còn đang thiếu một đại hồng chung cho ngôi Tam Bảo, một chiếc mõ và một vòng hào quang, gợi ý nếu có tâm thì bà em mà có thể phát tâm công đức. Thêm vào đó, hai vị còn mời bà em mà cùng bạn bè Phật tử về dự lễ vào ngày 30 tháng 9 và sẽ có xe của nhà chùa đến đó. Cung cách nói chuyện, sự am hiểu Phật Pháp và thông tuệ của hai nhà sư khiến bà em mà lập tức lấy ngay hơn 10 triệu đồng ra công đức. Trước khi rời khỏi nhà, hai vị sư không quên để lại tên tuổi là Thích Tâm An và Thích Phước Tiến. Rồi hẹn ngày 28 tháng 9 sẽ quay lại gửi giấy mời và thống kê danh sách Phật tử về dự lễ để lên kế hoạch đón tiếp. Ngay khi hai vị sư đi khỏi, bà em lập tức liên hệ với bạn bè Phật tử của mình để rủ mọi người về Hưng Yên dự lễ với tâm trạng hết sức phấn chấn. Đúng hẹn, ngày 28 tháng 9 hai vị sư kia quay lại mang theo cả tập giấy mời đàng hoàng. Dù trên giấy mời phần ngày tháng và tên Phật tử vẫn bị bỏ trống, nhưng hai vị sư nói phần đó để bà tự ghi và gửi cho khách nên bà em mà chẳng mảy may nghi ngờ. Sau khi bà em mà thống kê đầy đủ danh sách những người muốn về dự lễ, hai vị này còn tiết lộ thêm vào ngày 2 tháng 10 sẽ có một đoàn Phật tử hành hương đi Ấn Độ về thăm đất Phật do chính phó trụ trì Thích Tâm An dẫn đầu. Chuyến đi chi phí hết 4.000 đô la, nhưng nhà chùa sẽ hỗ trợ một nửa, còn lại cá nhân tự túc. Hai vị này không quên úp mở cho bà em mờ biết danh sách cả đoàn có 27 người tham gia, nhưng hiện mới có 24 người, nếu bà em mà muốn đi thì nhà chùa sẽ giúp. Nghĩ tới cảnh được tới đất Phật, diện kiến nhiều vị cao tăng của Phật giáo mà chỉ mất có 20 triệu đồng, bà em mà không thể mừng hơn nữa. Lập tức hoãn ngay việc đi đám cưới của đứa cháu ruột. Bà em mà liên lạc với hai người bạn và cả ba đều mang đến 64 triệu đồng, tới đóng ngay ba suất đi Ấn Độ cho nhà chùa. Riêng bà Phạm Thị Hát không có tiền mặt mà chỉ có vàng và đô la Mỹ. Hai vị sư này cũng rất mau lẹ quy đổi ngay, giúp ra tiền mặt để bà Hát khỏi lỡ cơ hội. Nhận gọn số tiền, hai nhà sư rút lui khỏi nhà bà em mà kèm theo lời hẹn sẽ điện lại để thông báo ngày giờ cụ thể. Thế rồi bà em mà và các Phật tử cứ đợi, đợi mãi, và đến bây giờ tâm hơi các nhà sư vẫn như bóng chim tâm cá. Số điện thoại 01649199... của thầy Thích Phước Tiến đến nay vẫn ngoài vòng phủ sóng. Lúc này bà em mờ và các Phật tử mới biết họ đã dính quả lừa. Bà em mờ bảo tôi sẽ báo việc này ra công an, dù hy vọng bắt được những kẻ lưu manh đội lốt tu hành này là rất mong manh, nhưng đây cũng là bài học để các Phật tử cảnh giác, tránh mắc phải những chiêu lừa của kẻ bất lương mượn danh nhà Phật. Quý vị thấy đây là những cái câu chuyện phải nói là lừa đảo một cách tinh vi, và những người Phật tử của chúng ta vì có lòng tin và lòng từ bi cho nên họ khai thác để lừa đảo rất dễ dàng. Và chúng tôi xin đọc thêm một cái câu chuyện này nữa, câu chuyện này mới là kinh khủng. Kỳ án đầu độc hàng loạt nhà sư, cướp tài sản gây chấn động dư luận. Với kịch bản buồn chuyện gia đình, muốn tìm đến nơi thanh tịnh hay giả vờ làm người lỡ đường, ả đã lấy cớ làm quen với các ni cô trụ trì các chùa xin ngủ qua đêm, rồi bỏ thuốc gây mê vào thức uống để cướp tài sản. Hàng loạt vụ án sau đó xảy ra khiến nhiều người tử vong và nhiều người sống không bằng chết. Người phụ nữ gây ra tội ác tày trời tên là Đào Thị Ngừng, trú tại ấp 2 xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nhìn vào hồ sơ lý lịch ai cũng bảo cuộc đời Ngừng gắn chặt lấy tội ác và nhà tù. Khi mới 18 tuổi, Ngừng đã bị đưa đi cải tạo tập trung ngót 10 năm về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Một năm sau ngày ra trại, Ngừng tiếp tục lãnh án 4 năm tù giam về tội cướp tài sản của một sư cô tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thụ án vỏn vẹn 4 tháng, lợi dụng sự mất cảnh giác của các giám thị trại giam, cuối tháng 10 1991, Ngừng đã vượt ngục trốn về thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Ngừng cùng đồng bọn bắt đầu bước vào con đường ăn cướp chuyên nghiệp. Khi liên tục thực hiện 4 vụ đầu độc người cướp tài sản, thế nhưng lưới trời lồng lộng, những vụ cướp của băng nhóm Ngừng nhanh chóng bị lực lượng công an triệt phá. Cuối tháng 9 1993, Đào Thị Ngừng một lần nữa xa lưới và bị Tòa án Nhân dân tỉnh Sông Bé cũ, nay là tỉnh Bình Dương, tuyên phạt gần 19 năm tù. Theo hồ sơ thì 15 năm tù về tội cướp tài sản, 1 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ và gần 3 năm tù giam mà Ngừng chưa thi hành trong bản án trước. Đến cuối tháng 9 2008, Ngừng được ra tù khi hưởng chế độ đặc xá của nhà nước. Sau khi được hưởng ân xá, nhiều người tin rằng Ngừng sẽ ăn năn hối cải mà làm lại cuộc đời. Nhưng có ai ngờ những ngày sau đó, tội ác của ả ngày càng kinh hoàng hơn với những thủ đoạn tàn độc ghê sợ. Đó là vào một ngày giữa trung tuần tháng 11 2008, khi mà Ngừng vừa được ân xá 2 tháng, thì ả đã đến khu vực Tòa Thánh Tây Ninh vào miếu và chùa xứ xin nghỉ lại qua đêm. Và từ đây đã mở ra một hành trình gây án. Đêm đó Ngừng đã pha 3 ly cà phê sữa, đưa cho 3 phụ nữ, mỗi người 2 viên thuốc và nói là uống cho đẹp da. Không nghi ngờ gì, 3 người phụ nữ đã uống vào và ngủ lúc nào không hay. Khi ấy ngừng đã lục soát tư trang lấy 2,8 cây vàng 24K cùng 700.000 rồi bỏ trốn. Tiếp đó ngừng đến chùa Pháp Tam, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, cũng với thủ đoạn cho 8 viên thuốc vào 2 ly nước dừa, đầu độc chết trụ trì chùa là bà Phạm Lệ Thủy rồi cướp đi nhiều tài sản giá trị. Kế đó ngừng bắt đầu đến gây án ở Bến Tre và bắt xe về An Giang, Tiền Giang, Đắk Lắk để thực hiện hàng loạt vụ đầu độc khác. Trong lần này ngừng đến nhà bà Võ Thị Siêu, ngụ tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, một người tu tại gia. Ngừng tìm cách làm quen với bà Siêu rồi xin nghỉ tại nhà. Lợi dụng lúc không có người để ý, ngừng pha cà phê sữa đá, bỏ thuốc vào, rồi mời bà Siêu uống. Và khi bà Siêu bị hôn mê, bất tỉnh, ngừng lục soát tài sản rồi tẩu thoát. Ngay sau đó thì bà Siêu tử vong. Tiếp tục hành trình gây án của mình, ngừng đến chùa Bạch Long ở xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Lúc này ngừng xưng tên là Ngọc Hà, quê ở Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Khi gặp ba sư cô là Trần Thị Phỉ, Nguyễn Thị Ba và Nguyễn Thị Tuyến, ngừng kể hoàn cảnh chồng bị chết, làm ăn thất bại, không có tiền, muốn coi bói để bán được đất. Sau đó thị lấy bánh xèo mang theo mời các sư cô ăn. Được các sư cô cho ở lại chùa. Khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 5 2009, bà Ba có việc đi ra ngoài. Bà Phỉ và bà Tuyến đang tụng kinh, thấy không có ai để ý, ngừng pha thuốc vào 2 ly cà phê sữa, đưa cho bà Phỉ và bà Tuyến uống. Khi bà Ba về chùa, ngừng tiếp tục làm một ly cho bà. Đợi đến khi cả ba bị hôn mê bất tỉnh, thị lục soát cướp tài sản rồi trốn thoát. May mắn ba sư cô được người dân phát hiện sớm, được đi cấp cứu kịp thời. Sau khi gây án ở chùa Bạch Long, ngừng lại ngược lên vùng biên giới nơi có chùa Long Hòa ở khóm Hòa, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Cùng với thủ đoạn pha cà phê sữa mời một số người tại chùa, ngừng tiếp tục đầu độc cướp tài sản. Đến ngày 29 tháng 7, 2009, ngừng đến chùa Quan Âm, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, gặp vợ chồng ông Nguyễn Văn Chơi và bà Nguyễn Thị Của ở chùa. Được ông Chơi và bà Của đồng ý cho về nhà họ ở nhờ, ngừng lén bỏ thuốc mê vào bình đựng nước đầu độc cả nhà ông để cướp tài sản. Sau đó ông Chơi cũng bị tử vong. Những vụ án như thế cứ tiếp nối, chỉ trong một thời gian ngừng đã hạ độc hàng chục người, trong đó nhiều người may mắn thoát chết do được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau hàng loạt vụ việc nêu trên, nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương lập chuyên án phá vụ cướp bằng thủ đoạn gây mê. Ngay lập tức, Phòng Kỹ thuật Hình sự Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã trực tiếp đến khám nghiệm hiện trường tại chùa Bạch Long và phát hiện thu giữ một số mẫu nước màu trắng trong ca inox, trong chai nước khoáng hiệu Sumo, Aquafina, ly để cà phê sữa còn lại trong tủ lạnh cùng nhiều dấu vết nghi vấn khác. Kết quả giám định cho thấy chất lỏng trong ba chai nhựa đều chứa thành phần bromazepam có tác dụng chống co giật, gây buồn ngủ. Khi ấy theo dõi tình hình từ năm 2008 đến năm 2009, lực lượng công an nhận thấy tại một số tỉnh như Tây Ninh, Bến Tre, An Giang, Tiền Giang, Đắk Lắk, Long An liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản có phương thức tương tự. Đó là các vụ đầu độc đều có chung một kịch bản. Có một người đàn bà giả vờ buồn chuyện gia đình tìm đến nơi thanh tịnh, hay trong vai một người lỡ đường làm quen xin ngủ lại, sau đó bỏ thuốc gây mê vào thức uống để gây án. Sau khi củng cố các chứng cứ trong thời gian đến 5 tháng, tập trung rà soát toàn bộ đối tượng cướp với thủ đoạn gây mê bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nghi can số 1 của các vụ án trên là Đào Thị Ngừng, một nữ quái có nhiều tiền án với nhiều vụ gây mê cướp tài sản. Khi đã xác định rõ đối tượng và cho các nhân chứng nhận dạng người gây án, ngày 18 tháng 10 2009, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt được Đào Thị Ngừng tại nhà trọ ở đường chùa Hội Khánh, khu phố 2, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Qua đấu tranh khai thác, Ngừng đã thừa nhận là tác giả thực hiện 13 vụ cướp tài sản bằng chiêu hạ độc thủ. Trong mỗi lần gây án, Ngừng dùng một số tên giả như Nguyễn Thị Hồng Điệp. Ngừng cho các nạn nhân uống nước có bỏ thuốc để đầu độc các nạn nhân rồi cướp tài sản. Theo giám định của cơ quan công an, thuốc mà Ngừng pha vào nước để cho các nạn nhân uống có chứa một số chất độc như thuốc trừ sâu, vuradan, thuốc mê và một số tân dược khác. Qua đây chúng ta thấy rằng cái vấn đề lợi dụng lòng từ bi của các thầy, rồi các Phật tử đến chùa, đến tại tư gia để lừa đảo rất là nhiều. Chúng ta nên hết sức là cảnh giác. Có một câu chuyện trong cuốn sách Những bài học bằng vàng. Một hôm có một người đàn ông đến một ngôi chùa mời thầy trụ trì đi cúng 49 ngày tại tư gia. Thầy trụ trì nhận lời. Ông ta nói ngày mai sẽ đem taxi đến rước thầy. Tài xế taxi này cũng là người nhà. Quả đúng như vậy, qua ngày hôm sau, ông ta đến đón thầy bằng chiếc taxi. Hai thầy trò chuẩn bị chuông mỏ ra xe. Xe chạy được một quãng tới cái chợ. Ông ta nói tài xế ngừng lại và xuống xe, nói với thầy: thưa thầy, con đi vào chợ mua trái cây về nhà cúng. Thầy ngồi chờ một chút. Thầy nói: chú đi nhanh ra để về nhà cúng cho kịp giờ. Ông này đi một khoảng lại quay lại nói với thầy: thưa thầy, vừa nãy con đi vội quá quên đem tiền, xin thầy hoan hỷ cho con mượn đỡ ít trăm mà vào mua trái cây, lát nữa về nhà con gửi trả luôn. Thầy nói: bao nhiêu? Ông trả lời là 500 ngàn. Thầy mới lục trong túi ra hai tờ giấy 100 ngàn. Thầy nói: tôi chỉ có 200 ngàn thôi, đi cúng đâu có đem theo tiền. Ông ta cầm 200 ngàn. Lúc đó anh taxi thấy vậy, móc túi ra cho ông ta mượn 300 ngàn. Sau khi nhận tiền xong rồi, ông ta đi vào chợ, ngồi chờ nửa tiếng không thấy ra. Thầy trụ trì sốt ruột nói đệ tử vào tìm, tìm cả tiếng đồng hồ cũng không thấy đâu. Lúc này vị thầy mới biết rằng mình bị lừa rồi. Hỏi anh tài xế taxi có quen với ông này hay không? Anh nói không. Ông thuê đi đón thầy. Thế là thầy cũng bị lừa mà ông tài xế cũng mất 300 ngàn. Thật là tội nghiệp. Còn có một câu chuyện trong cuốn sách Những bài học bằng vàng. Một hôm có một bà đến ngôi chùa vào lúc khoảng giờ trưa. Trên chánh điện có một vị ni cũng lớn tuổi đang tụng kinh. Bà ta lên thắp hương, sau đó ngồi nghe kinh. Vị sư ni tụng kinh xong hồi hướng đứng lên, bà ta lại gặp vị ni sư này, hỏi: thưa sư cô, hôm trước con có nhờ sư cô cúng thất giùm cho con của con ngày hôm nay. Sao hôm nay con đến đây không thấy cúng thất mà cũng không thấy đọc tên cầu siêu? Sư cô này nói: ủa, cô đến đây hồi nào? Và đặt cơm cúng hồi nào? Ồ, cô không nhớ à, cách nay một tuần con có đến gặp sư cô, con xin bữa hôm nay cúng trai tăng rồi cúng cơm cho con của con, và con có gửi cho sư cô 2 triệu đồng. Sư cô cứ đứng suy nghĩ, không biết rằng mình có quên không. Sư cô này cũng nói, sao tôi nhớ rằng đâu có. Bà này nói có. Sư cô lớn tuổi rồi chắc quên. Con đưa cho sư cô 2 triệu rõ ràng. Sư cô tắc trách như thế này. Hôm nay á, là ngày cúng cơm con của con. Con đã gửi tiền cho sư cô, nhờ sư cô cúng cầu siêu, nhờ sư cô cúng cơm, mà sư cô không làm. Như vậy có được hay không? Bắt đầu bà la toán lên. Sư cô sợ vào phòng lấy tiền đưa ra 2 triệu cho bà. Sau khi nhận tiền xong, bà còn nói nặng nói nhẹ vài ba câu rồi bỏ đi. Về sau được biết một số chùa cũng bị bà này lừa theo đúng kịch bản như vậy. Quý vị thấy họ có rất là nhiều những chiêu để đi lừa các chùa. Hiện nay đó, còn có một số Phật tử giả lợi dụng những ngày tu như ngày hôm nay tại chùa chúng ta hoặc là những chùa khác. Họ nhìn xem người nào mặc sáng sủa bên ngoài sang trọng, họ đến gần hoặc là ngồi gần cùng nghe giảng, cùng tụng kinh, cùng niệm Phật để bắt chuyện. Có thể khi đã quen rồi, họ cho ăn cái gì đó hay họ mời uống nước gì đó, họ bỏ thuốc mê trong ly nước, uống vào một hơi mê, họ lấy hết đồ. Điều này đã xảy ra. Hoặc có những trường hợp họ đến xin số điện thoại, sau đó về nhà liên lạc, mời đi chùa này chùa kia. Lúc đầu á thì cũng mời đi, sau á lại không mời nữa. Điện thoại đến hoặc là tự thân đến nhà của người đó vận động, nói chùa A đang đúc tượng, bà có phát tâm không? Thế là phát tâm 500. Lâu lâu cái nói chùa B đang đúc chuông, bà có phát tâm không? Là phát tâm 1 triệu. Một thời gian sau á, chùa C đang xây dựng, bà có phát tâm không? Cũng phát tâm 1 triệu. Hết chùa này đến chùa kia. Một thời gian sau, bà này nghi ngờ, đến những chùa A, chùa B, chùa C hỏi thì không có chùa nào đúc chuông, tạc tượng hay xây chùa cả. Lúc này bà ta mới biết mình bị lừa. Và trước đây tại chùa Hoằng Pháp cũng xảy ra, có một vị sư giả trong những ngày tu họ đến cũng đi tới đi lui làm việc. Sau đó để ý có một Phật tử thấy gương mặt sáng sủa, bề ngoài có vẻ sang trọng, đến làm quen, hỏi thăm, rồi xin số điện thoại. Sau đó cái vị thầy này mới liên lạc với bà Phật tử, nói rằng thầy là đệ tử của thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp. Thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp cử thầy về Phú Yên để trụ trì một ngôi chùa. Ngôi chùa ở ngoài đó hiện tại chưa có gì hết, còn rất là sơ sát, chưa có tượng, chưa có kinh, chưa có chuông mõ gì. Hôm nay thầy đã xin được một pho tượng, nhưng thiếu tiền chuyển tượng từ Sài Gòn ra Phú Yên. Nhờ bà phát tâm, thì bà Phật tử này nghe nói đệ tử chùa Hoằng Pháp lại đi ra trụ trì chùa ở ngoài Phú Yên, nhất là việc cúng tượng, nên bà ta hỏi tốn hết bao nhiêu. Thầy này nói là 5 triệu. Nên bà phát tâm cúng 5 triệu. Thời gian sau, ông xuất hiện tại nhà bà và nói rằng hiện tại chùa thiếu chuông, thiếu mõ, thiếu kinh. Xin bà phát tâm. Bà cũng nghĩ rằng là đệ tử của thầy trụ trì chùa Pháp nên đã ủng hộ 10 triệu. Những lần sau ông ta cũng đến. Bà nghi ngờ. Một hôm đến gặp thầy hỏi, thì thầy nói chẳng có ông đệ tử nào mà cử đi ra ngoài Phú Yên cả. Lúc này bà mới biết mình đã bị lừa. Thầy nói sau này quý vị khi muốn cúng tiền, mà nhất là những việc như thế này, nên đến thẳng thầy trụ trì để hỏi xem đúng hay là không đúng. Đừng có nên quá tin để rồi bị người ta lừa đảo. Còn có những cái trường hợp một số vị sư giả cầm những cuốn sổ đi đến tại nhà Phật tử để quyên tiền xây dựng, đúc chuông hoặc tạc tượng. Họ cầm cuốn sổ cũng có giấy giới thiệu của ban trị sự, giới thiệu của các hòa thượng, rồi có mộc đỏ, có chữ ký đầy đủ. Thế nhưng chúng ta không nên tin. Nếu quý vị muốn cúng cho ngôi chùa nào, chúng ta đến trực tiếp ngôi chùa đó để cúng, không qua trung gian. Có một lần một Phật tử đến phản ánh về cái việc một vị thầy nói rằng đệ tử của chùa Hoằng Pháp đến để quyên tiền xây dựng chùa Hưng Pháp ở Đồng Nai. Nghe nói chùa Hoằng Pháp, đây lại là một vị sư nữa, họ tin liền. Người thì cúng 500, người cúng 1 triệu. Một thời gian sau, khi có dịp lên chùa, họ đến hỏi thầy. Thì thầy nói chùa Hoằng Pháp từ xưa đến giờ không có tổ chức quyên tiền và cũng không có cử ai đi quyên tiền cả. Lúc này họ biết rằng mình bị lừa. Thầy nói lần sau á, quý vị muốn cúng dường cho ngôi chùa nào, cứ nên trực tiếp đến ngôi chùa đó là tốt nhất, không nên qua trung gian, và cũng không tin những người đầu tròn áo vuông đem sổ đến nhà quý vị quyên tiền. Bởi vì hiện tại người thật thì rất ít, nhưng người giả lại rất nhiều. Còn có trường hợp một số các vị sư đi khất thực theo đúng cái tinh thần Đức Phật dạy, những người đi khất thực ôm bát đi từ nhà này đến nhà nọ, đi từ từ và tùy theo ai cúng thì cúng, không cúng thì thôi. Họ cứ đi. Còn hiện tại có một số vị sư ôm bát đứng ở trước cửa chùa, đứng ở nơi đám đông, ở các cái khóa tu có đông người để xin. Xin thưa quý vị, những vị này không phải là sư thật mà là sư giả. Bởi vì luật Phật không có cho phép đứng những nơi đó. Và đồng thời những vị khất sĩ chân chính, họ chỉ nhận vật thực chứ không có nhận tiền. Chúng ta là người Phật tử phải biết điều này. Đôi lúc quý vị nghĩ rằng sư thật hay sư giả cũng được, cũng không sao. Mình giúp cho người ta 5.000, 10.000 cũng không đáng là bao nhiêu. Xin thưa với quý vị, một người cúng 10.000, một chục người thì 100.000, 100 người 1 triệu, mà 1.000 người họ được 10 triệu. Quý vị thấy chùa Hoằng Pháp chúng ta một ngày tu này 7-8.000 người. Bây giờ người ta ủng hộ 1.000 người, một người 10.000 thôi. Đối với quý vị 10.000 rất là ít, nhưng nếu gom lại thì quá nhiều. Cho nên chúng ta có lòng từ bi, vô tình tiếp tay cho những kẻ lười biếng lợi dụng cái chiếc áo nhà tu để làm hoen ố cái hình ảnh tốt đẹp, hình ảnh cao quý của những vị sư. Điều này chúng ta không nên làm, tốt nhất là không nên làm. Chúng ta hết sức là chánh niệm và hết sức là cảnh giác những cái người họ mượn cái hình tướng của người xuất gia để đi vận động rồi đi khất thực như vậy. Vừa nãy giờ chúng tôi trình bày với quý Phật tử những câu chuyện lừa đảo ở tại chùa rồi ở tại nhà, và thậm chí như cái câu chuyện vừa nãy chúng ta nghe đầu độc dẫn đến các sư, các thầy, các Phật tử phải chết cũng do gì? Do niềm tin với lòng từ bi của chúng ta rồi thiếu cảnh giác, và họ lợi dụng cái điều đó để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng tôi nghĩ rằng cái câu chuyện hôm nay và cái cuốn sách này cần phải được phổ biến. Quý vị nên phổ biến cái đĩa này với cái cuốn sách này cho thật nhiều, nhất là các thầy ở các chùa, để cho các thầy phải cảnh giác. Và cũng chính là nhờ cái cuốn này mà chùa Hoằng Pháp tránh được rất là nhiều những cái trường hợp họ đến lừa đảo, bởi vì mình nắm biết rồi. Và cả các Phật tử cũng vậy, đôi khi á, quý Phật tử cũng không có để ý, cứ nghĩ rằng ông thầy đến vận động là ủng hộ, không ngờ chúng ta bị lừa đảo. Trước khi dứt lời cũng xin kính chúc quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Trên con đường tâm tôi ngỡ anh hào quang dẫn lối con tim, đêm lặng thinh nghe tiếng dế kêu trong khu vườn hoang vắng, tiếng vi cầm gọi lòng ta về chốn thanh tịnh. Nhìn lại tháng năm qua, dòng đời mãi trôi xa, còn tan nơi đây với bao tội lỗi. Sám hối một mình trong bóng tối, tiếc nuối đau thương và nhức nhối. Bi ai dòng đời như nước cuốn trôi, tiếng than còn ngàn đời vọng mãi. Đêm dần qua, vầng trăng chiếu soi trên con đường hoang vắng, sáng anh hào quang đưa lối con tim. Mây nhẹ bay, rộn vang tiếng chim trong khu vườn tươi sáng, tiếng dương cầm vọng tim ta cuộn hết ưu sầu, tiếng chuông chùa dìu hồn ta về với yên bình, tiếng kinh cầu gọi lòng ta bỏ hết. hết gì về. Vầng trăng chiếu soi trên con đường hoang vắng, sáng ánh hào quang đưa lối con tim. Mây nhẹ bay rộn vang tiếng chim trong khu vườn tươi sáng, tiếng rừng cầm vòng tim ta cuộn hết ưu sầu, tiếng chuồn chuồn dìu hồn ta về với yên bình, tiếng kinh cầu gọi lòng ta bỏ hết si mê, tiếng kinh cầu gọi lòng ta bỏ hết si mê, tiếng kinh cầu gọi lòng ta bỏ hết.